Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 37 với đề tài Kết luận bức thư, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 23 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong loạt bài tìm hiểu về trái thánh linh, chúng ta đã đề cập đến yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, thiện hảo, thành tín, hòa nhã, tự chủ. Phao-lô đã viết trong câu 16 đến câu 25. Sau khi kể chính đặc điểm của bông trái thánh linh, Phao-lô kết luận: không có luật pháp nào cấm các điều ấy. Người thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu đã đóng đinh bản tính tội lỗi với những đam mê dục vọng vào cây thập tự. Vì thánh linh ban sự sống cho chúng ta, nên chúng ta hãy tiến bước rập ràng theo sự hướng dẫn của thánh linh. Đừng tự kiêu tự đại, đừng ghen tị khiêu khích nhau. Chúng ta lưu ý điểm quan trọng. Điểm thứ nhất, không có luật pháp nào cấm các điều ấy. Theo nguyên tắc có thể dịch là không có luật pháp nào cấm các điều ấy. Theo nghĩa rộng, những con người yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, thiện hảo, thành tín, hòa nhã, tự chủ có thể sống trong bất cứ xã hội nào, dưới bất cứ chế độ nào, các bộ hình luật, hộ luật nào cũng không thể buộc tội lên án họ. Nhưng trong trường hợp này, nếu lấy nghĩa hẹp, chữ luật pháp mà Phao-lô dùng suốt bức thư Galati chỉ về luật lệ Do Thái giáo. Luật lệ, lễ nghi Môi-se ban hành đã bị người Do Thái biến thành một bộ luật vô cùng phiền toái. Nó đe dọa, nó bắt phục, nó lên án con người. Nó đặt con người dưới quyền thống trị của nó, kể con người như nô lệ tinh thần và chống đối thù nghịch với con người do các án phạt áp dụng cho người phạm tội. Nay con người ăn năn tin nhận Chúa, chẳng những được Chúa gánh thay hình phạt tội lỗi mình đã phạm trong quá khứ, mà sự sống mới mẻ thánh thiện của Chúa cũng thể hiện ra trong đời sống hàng ngày của mình, nên tự nhiên con người ấy không phạm luật lệ của Môi-se. Người ấy làm trọn luật pháp cách tự nhiên, dễ dàng, và do đó, luật pháp Môi-se không còn đe dọa, bắt phục hay lên án mình được nữa. Như thế, mặc dù luật pháp vẫn còn được tôn trọng và thi hành, nhưng luật pháp không còn quyền lực gì trên con người có Chúa Thánh Linh, con người đi theo sự dìu dắt của Thánh Linh. Sự hoàn thành luật pháp đã thực hiện trong Chúa cứu thế, và Chúa Thánh Linh bảo đảm con người ấy sống giống như Chúa cứu thế, nên mối đe dọa của luật pháp, những sợi dây ràng buộc của luật pháp, án phạt của luật pháp, tất cả đều bị tiêu trừ. Người có Chúa Thánh Linh và sống theo Thánh Linh là người đẹp lòng Thượng Đế, làm trọn tất cả mọi điều luật pháp đòi hỏi. Điểm thứ hai, người thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu đã đóng đinh bản tính tội lỗi với các đam mê dục vọng vào cây thập tự. Theo nguyên tắc mấy chữ, bản tính tội lỗi là xác thịt. Từ xác thịt chỉ về bản tính cũ, bản tính hư hoại, tội lỗi, ưa làm điều sai quấy, ưa chống nghịch với thánh linh. Chữ đam mê và dục vọng chỉ về những ham thích, ước muốn ô uế, hư hoại mà Phao-lô đã liệt kê trong câu 19 đến câu 21, tức là gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, yêu thuật, hận thù, tranh chấp, ghen ghét, giận dữ, tham lam, khích bác, bè phái, ganh tị, say sưa, trác tán và những điều tương tự. Có người lầm tưởng rằng khi đã có Chúa Thánh Linh, con người sẽ không gặp cám dỗ nữa. Ta hãy nhớ gương Chúa Cứu Thế. Ngay sau khi đầy dẫy Thánh Linh, Chúa Cứu Thế vào sa mạc, chịu Sa-tan cám dỗ vô cùng nặng nề. Ba đợt cám dỗ của Sa-tan đều đánh vào ba đam mê, dục vọng thông thường của con người là đam mê của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chiến đấu và chiến thắng tất cả các loại cám dỗ tinh vi hiểm độc đó. Người theo Chúa, người có Chúa Thánh Linh cũng theo gót chân Chúa Cứu Thế mà chiến đấu và chiến thắng các đam mê, dục vọng. Đóng đinh vào cây thập tự các đam mê, dục vọng là phương pháp giải quyết các đợt cám dỗ trong đời sống người có Chúa Thánh Linh. Một khi người tín hữu tiếp nhận Chúa Cứu Thế thì được liên hiệp với Chúa Cứu Thế và thuộc về Chúa Cứu Thế. Sự liên hệ ấy là nền tảng cho một mối liên hệ sống giữa Chúa và người tin Chúa, theo lối diễn tả của Phao-lô trong thư Ga-la-ti chương 2, câu 20. Là tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Người tin Chúa dự phần vào sự chết trên cây thập tự, không phải để đền tội mình, nhưng là được giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi. Quyền lực ấy đã bị bẻ gãy. Xác thịt, tức là bản tính tuy vẫn còn đó, nhưng không có quyền thống trị trên người tin Chúa như ngày trước. Vì thế có thể nói, tất cả những người thật lòng tin Chúa Cứu Thế, tất cả những người được ở trong Chúa Cứu Thế đều đã đóng đinh xác thịt mình trên cây thập tự. Trên bước đường theo Chúa, người tín hữu vào một lúc nào đó được một kinh nghiệm quý báu không bao giờ quên là kinh nghiệm tương giao thân mật với Chúa Cứu Thế, là kinh nghiệm quyền năng Thánh Linh bẻ gãy quyền lực tội lỗi trên thói hư, tật xấu của mình, kinh nghiệm sự giải phóng thật sự trong tâm hồn và chiến thắng những đòi hỏi của xác thịt. Nếu chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, Thánh Linh Chúa Cứu Thế ở trong chúng ta, lòng chúng ta được nung nấu đến mức độ tất cả các giọt nước lạnh bắn vào chúng ta đều sẽ bốc hơi và tiêu tán hết, không gây được ảnh hưởng gì trong nếp sống mới của chúng ta. Điểm thứ ba, vì Thánh Linh ban sự sống cho chúng ta, nên chúng ta hãy tiến bước rạp ràng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Đây thật là một định luật trong cõi thuộc linh. Một khi Thánh Linh ban sự sống của Chúa Cứu Thế cho chúng ta tự nhiên phải tiến bước theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Linh là thần ban sự sống. Ngoài Thánh Linh, loài người giống như các hài cốt khô nằm la liệt giữa sa mạc nóng cháy. Nhưng Thánh Linh ban sự sống đến cho con người tin nhận Chúa Cứu Thế. Thánh Linh là nguồn sống. Thánh Linh ban truyền sự sống mới mẻ, thánh thiện, bất diệt vào trong con người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sức sống mới mẻ ấy tự nhiên thể hiện qua nếp sống hàng ngày, qua thái độ, ngôn ngữ, hành động của người tin Chúa. Sức sống ấy thúc đẩy chúng ta tiến bước không ngừng, không để chúng ta điềm nhiên tọa thị, không để chúng ta lười biếng khoanh tay trước thử thách gian nan, không để chúng ta dừng bước hay gục ngã. Sức sống ấy tự nhiên thúc đẩy chúng ta tiến lên, khắc phục các trở lực và chiến thắng liên tục cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo nguyên tắc, động từ tiến bước ở câu 25 khác hẳn với động từ đi theo ở câu 16. Hãy đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để khỏi làm điều hư xấu theo bản tính cũ. Động từ tiến bước đây là stoikeo, stoikein, có nghĩa là tiến bước rạp ràng theo hàng ngũ trong một đạo quân. Hình ảnh một người chiến sĩ đứng trong hàng ngũ đội quân bước chân tiến rạp ràng là hình ảnh Chúa dùng để nhắc nhở ta trên đường theo Chúa. Một khi Thánh Linh dìu dắt ta, ta phải tiến bước rạp ràng với các anh em tín hữu khác và tiến bước rạp ràng với sự hướng dẫn của Thánh Linh. 1. Đây không còn là tiến bước cá nhân, nhưng là tiến bộ tập thể. Bước tiến của chúng ta phải hòa nhập với bước tiến của hội thánh chung, của đoàn thể, hàng ngũ những người theo Chúa quanh mình. Không còn có chuyện xung khắc, lộn xộn, vô trật tự, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tất cả đều hoạt động rạp ràng, điều hòa trong cương vị của riêng mình. 2. Làm sao có sự hòa hợp rạp ràng đó? Chỉ cần theo đúng lệnh của Chúa Thánh Linh là vị chỉ huy tối cao, chỉ cần sinh hoạt theo đúng cái đầu của thân thể huyền nhiệm là Chúa Cứu Thế Giê-xu, tự khắc chúng ta hòa rập với đoàn thể người theo Chúa ở địa phương và hòa rập với hàng tỷ người theo Chúa khắp thế giới. Chúng ta chiến đấu cho đạo đức, cho sự thánh khiết, cho tình yêu nhân loại. Ngọn cờ của Chúa Cứu Thế Giê-xu nêu cao khắp thế giới là ngọn cờ yêu thương. Chúng ta chỉ cần nhắm vào mục đích cao cả tuyệt vời đó, làm chứng, rao giảng và thực hiện tình yêu của Chúa Cứu Thế cho đồng bào, đồng loại. trong các nhân vật thánh kinh đã từng thể hiện chính thứ trái của Thánh Linh, đã từng thực thi lời dạy của Chúa Thánh Linh trong đoạn văn chúng ta vừa học qua. Tôi thường nhắc đến sứ đồ Phao-lô, con người gặp thử thách, hoạn nạn, gian khổ hơn tất cả những người theo Chúa, mà cũng là con người giống Chúa hơn cả. Trong những người sống đồng thời với chúng ta trong xã hội Á Đông, tôi thường nhắc đến bác sĩ Tống Thượng Tiết, người đã dìu dắt tôi đến với Chúa cứu thế và cũng là người thể hiện bông trái tốt đẹp của Thánh Linh đến mức tuyệt vời. Nhà nghèo, cố gắng học hỏi đến mức thành tài, bác sĩ Tống được các viện đại học Bắc Kinh, viện đại học Bá Linh và mấy viện đại học khác mời làm giáo sư, nhưng ông khước từ hết để đi học Thánh Kinh. Khi thấy một số giáo sư không trung tín với lời Chúa, bác sĩ đã tỏ tinh thần tự chủ, phản đối họ và quyết định trung thành thực thi lời dạy của Chúa, không biết nể sợ quyền lực. Bác sĩ về quê hương, đem tất cả các bằng cấp và huy chương vàng biếu bà mẹ hiền, đem các bộ âu phục biếu các em. Lời cha bác sĩ Tống, con ơi, cha đã là một người truyền đạo lúc nào cũng nghèo. Bây giờ, cha mong con nhận giáo sư đại học để giúp cha trả học phí cho các em con. Bác sĩ thưa, đời con đã dâng cho việc truyền bá phúc âm, con đã chết đối với thế gian và xác thịt. Chỉ còn chiếc áo dài trắng, bác sĩ mặc áo ấy đi khắp Trung Hoa, Việt Nam, Indonesia để truyền bá phúc âm. Bác sĩ liều chết đến những nơi hiểm nghèo để cứu người vì lòng yêu thương thúc đẩy. Bác sĩ vui mừng mỗi khi gặp thử thách. Một lần vợ bác sĩ mất hết số nữ trang quý báu, bác sĩ reo vui cảm tạ Chúa. Bị bao nhiêu kẻ thù âm mưu làm hại, bác sĩ vẫn bình tĩnh an nhiên hầu việc Chúa, không chút sợ sệt, e dè. Bị các đồng lao hiểu lầm, chỉ trích, bác sĩ nhẫn nại chịu đựng và luôn luôn chứng tỏ một tấm lòng nhân từ, thiện hảo đến nỗi khắc phục những người chống đối. Bị các tín hữu giả mạo lừa gạt, bác sĩ vẫn thành tín với họ và với Chúa. Khi bị dồn vào thế phải tranh chấp, bác sĩ vẫn giữ được sự hòa nhã và dùng đức hòa nhã để chiến thắng những người thô lỗ, bạo tàn. Bị cám dỗ nặng nề trong xác thịt, nhưng bác sĩ nhờ Thánh Linh chiến thắng tất cả. Bác sĩ hòa hợp với mọi người, nhưng không để cho ai hay một tổ chức nào bắt mình phải đi sai ý Chúa. Trong tất cả các địa điểm bác sĩ thăm viếng ở Á Châu, mặc dầu nhiều chỗ chỉ trong 5 hoặc 6 ngày, bác sĩ đã nhóm lên ngọn lửa Thánh Linh đến nỗi 30, 40 năm sau. Tôi còn gặp nhiều người ở khắp Á Châu nhắc nhở bác sĩ, nhìn nhận rằng họ tin Chúa nhờ bác sĩ và họ dâng mình hầu vị Chúa cũng nhờ nghe lời Chúa do bác sĩ giảng dạy. Con người ấy thể hiện chính bông trái của Thánh Linh và đã đầu phục Thánh Linh để cho Thánh Linh dìu dắt, hướng dẫn suốt cả cuộc đời theo Chúa. Còn chúng ta? Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 23 đến câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 với đề tài Khiêm Tốn trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nguyện Cha dẫn dắt đời sống con, dìu con đi trong đức tin, xin dâng lên với tất cả lòng này. Nguyện Cha hãy giúp đời sống con, đời con này luôn có Cha yêu hòa, dìu con trong mỗi bước. Hàng bên con hoài dù cho